trưa, quý vị, Bắc Kinh kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine ngay sau khi Tổng thống Nga tuyên bố tổng động viên một phần để có đủ lực lượng tiếp tục cuộc chiến tranh tại Ukraine. Ba quốc gia thành viên sáng lập của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đe dọa phạt tù nặng đối với các công dân đi lính cho Nga đánh Ukraine. Dân Nga trốn quân dịch đổ sang Serbia và Armenia. Thủ tướng Israel bất ngờ tuyên bố ủng hộ một nhà nước Palestine độc lập. Trên đây là một số tin chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cuộc phản công bất ngờ của quân đội Ukraine, Nga ngày càng bị cô lập hơn trên trường quốc tế do cuộc chiến tại Ukraine, ngay cả trong nhóm các nước được coi là có quan hệ thân hữu, là tâm điểm thời sự quốc tế. Tháng 9 sắp qua là một bước ngoặt lớn trong cuộc chiến tại Ukraine sau cuộc phản công thần tốc của các lực lượng vũ trang Ukraine lấy lại nhiều khu vực rộng lớn tại miền Đông Bắc. Chính quyền Putin quyết định leo thang chiến tranh. Việc Moscow tổng động viên một phần, trưng cầu dân ý tại các vùng đất chiếm đóng và ngầm đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, ngày càng đặt nhiều quốc gia vốn chủ trương duy trì lập trường không đứng hẳn về bên nào vào thế khó xử. Tình bạn không giới hạn Nga-Trung, theo lời tuyên bố của lãnh đạo hai nước, được đưa ra ít tuần trước cuộc xâm lăng Ukraine của Nga đang gặp thêm nhiều giới hạn. Theo một số nhà quan sát, thì có nhiều động thái cho thấy là chính quyền Trung Quốc có xu hướng phải điều chỉnh lập trường đi dây vốn khó giữ hiện nay. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân đã kêu gọi ngừng bắn. Phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra ngay sau tuyên bố của Tổng thống Nga huy động lực lượng dự bị tham gia cuộc can thiệp quân sự tại Ukraine. Báo mạng Hồng Kông South China Morning Post nhận xét, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra một phản ứng gây ngạc nhiên để đáp lại tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc gia tăng lực lượng ở Ukraine. Trên kênh truyền hình Pháp France 2, nhà báo Arnaud Miguet từ Thượng Hải nhận định về sự kiện này.
La Chine jusqu'à présent était sur la ligne de crête ménageant la chèvre et le chou avec sa politique.
Cho đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc vẫn chọn thế đi dây với chính sách nước đôi hai không để cố gắng không mất lòng ai. Bắc Kinh không lên án cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine, nhưng cũng không ủng hộ trực tiếp hồi tháng 3 đầu năm nay trong cuộc bỏ phiếu về nghị quyết tại Liên Hợp Quốc kêu gọi rút quân đội Nga khỏi Ukraine. Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng, tránh làm mất lòng Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hôm thứ Tư, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc rõ ràng đã yêu cầu ngừng bắn, cũng như nối lại đối thoại. Trung Quốc, quốc gia từng nói về một tình bạn bền vững và không giới hạn với Nga, đang bắt đầu phải giữ khoảng cách.
Truyền thông Pháp ghi nhận một phản ứng được coi là rất hiếm hoi từ phía truyền thông chính thức của nhà nước Trung Quốc.
Ngay sau phát biểu ngầm đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của Tổng thống Nga, Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan phát ngôn đại diện cho xu thế dân tộc chủ nghĩa cứng rắn của chế độ Trung Quốc, đã có bài xã luận, nhan đề về chiến tranh hạt nhân, không có chỗ để quay đầu. Bài viết thẳng thừng với Nga, quốc gia vốn được coi là thân hữu, đặt Nga và Mỹ vào cùng một giọ, và kêu gọi cả hai quốc gia giảm đáng kể kho vũ khí hạt nhân của mình và tạo điều kiện để cuối cùng đạt được giải trừ hạt nhân toàn cầu và hoàn toàn.
Báo mạng Hồng Kông South China Morning Post vào đúng ngày diễn ra thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đã dẫn lại nhận định của giáo sư Phạm Thanh Tùng, một mặt cảnh báo các nhà phân tích về Trung Quốc là không nên tin tưởng quá nhiều vào các phát biểu ủng hộ Nga của Trung Quốc. Mặt khác khẳng định Bắc Kinh hiểu rõ mối lo ngại của các nước Trung Á về cuộc chiến của ông Putin tại Ukraine. Ngày 21 tháng 9, ngay sau khi Nga tuyên bố mở trung tâm tuyển mộ chiến binh nước ngoài tham chiến tại Ukraine, chính quyền ba thành viên sáng lập của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, bao gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, đã thông báo sẽ phạt tù từ 9 cho đến 10 năm đối với các công dân nào đầu quân tham chiến tại Ukraine. Uzbekistan là quốc gia chủ nhà của Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải vừa diễn ra tại thủ đô Samarkand. Đại sứ quán của Kyrgyzstan tại Nga cảnh báo trong một tuyên bố hôm thứ Tư vừa qua là công dân nước này sống tại Nga sẽ phải đối mặt với trách nhiệm hình sự nếu tham chiến tại Ukraine và có thể bị phạt đến 10 năm tù giam, đương sự cũng bị tịch thu tài sản. Đại sứ quán của Uzbekistan tại Nga cũng cảnh báo công dân nước này không được thành lập các đơn vị tình nguyện hoặc tham gia chiến tranh, đồng thời cho biết những ai làm như vậy cũng có thể phải đối mặt với án tù 10 năm. Lệnh động viên một phần của ông Putin đã gây một làn sóng tháo chạy khỏi nước Nga. Serbia là một trong những điểm đến đầu tiên của những người Nga muốn chạy trốn chiến tranh. Phóng sự của thông tin viên Logan Goy tại Belgrade về chuyến bay đầu tiên chở người chạy trốn khỏi Nga.
L'avion s'est posé à Belgrade, la seule capitale d'Europe à encore accepter les vols en provenance de la Russie.
Máy bay hạ cánh xuống Belgrade, thủ đô duy nhất của một nước châu Âu còn chấp nhận các chuyến bay từ Nga. Hầu hết các hành khách Nga đều từ chối nói chuyện với truyền thông. Một thanh niên nói anh sợ bị bắt tham gia quân đội. Mẹ của người thanh niên cắt ngang lời kéo tay anh. Tuy nhiên, không phải ai cũng im lặng Julia, trạc tuổi 30, lo sợ cho gia đình của mình. Cô nói nhiều người bạn đã nhận được giấy gọi nhập ngũ, đồng nghiệp của cô cũng vậy. Julia cho biết người em trai của cô đã nhập ngũ được 3 tháng. Anh bị điều động đến Ukraine khi chưa đầy 20 tuổi và đã có mặt ở Izium và Kharkiv. Iria vừa đến. Người phụ nữ này khó giữ được bình tĩnh, Iria cho biết con gái bà đã chuyển đến Belgrad và có thể họ sẽ ở lại đây. Bà tâm sự, tôi sợ về những gì tôi đang nói với bạn. Cảnh sát có thể gây vấn đề cho tôi ở Nga. Irina sẽ có thể ở lại Serbia 3 tháng với tư cách một khách du lịch. Sau đó bà sẽ phải đến Bosnia hoặc Montenegro. Sau đó quay lại để được hưởng thời hạn lưu trú 3 tháng mới. Theo một ước tính, có khoảng 40.000 người Nga đã vào Serbia kể từ tháng 2, tháng mở đầu chiến tranh. Chính quyền Nga tổng động viên có nguy cơ dẫn đến một làn sóng di dân Nga đến Serbia.
Laurent Ruy, Belgrade, RFI.
Ngoài Serbia, hàng nghìn người Nga đã chọn hướng đi đến Armenia, một quốc gia nói tiếng Nga và cách không xa Nga với chỉ hơn 3 giờ bay. Trong những ngày gần đây, giá vé máy bay sang Armenia đã tăng gấp 10 lần. Thông tin viên Manon Chaplin, tường trình từ Erevan.
Depuis Moscou, Andrei et Anna devaient s'envoler en Arménie pour leur lune de miel.
Từ Moscow, Andrei và Anna có kế hoạch bay đến Armenia để hưởng tuần trăng mật. Vào thứ Tư, đúng ngày cưới của họ, hai người đã quyết định không trở lại Nga. Andrei sợ bị điều động ra mặt trận sau thông báo về quyết định động viên lính dự bị cho cuộc chiến ở Ukraine. Còn Anna thì nói tình thế thật là khó khăn vì chúng tôi biết tin này ngay khi đang chuẩn bị đến Erevan, chúng tôi có thể sẽ đi một nước khác nữa và không biết đến khi nào mới lại được gặp bạn bè và gia đình. Đối với người Nga thì Armenia là một điểm đến hợp lý. Đây là một trong những quốc gia duy nhất họ có thể nhập cảnh với căn cước của các công dân Nga. Hôm 22 tháng 9, giá các chuyến bay đã tăng vọt tới 6.000 euro. Andrei cho biết thêm tất cả các chuyến bay đều đã đầy khách trong 3 hoặc 4 ngày sắp tới. Điều này khiến tôi lo sợ bởi vì tôi có rất nhiều người bạn lẽ ra phải đi cùng chúng tôi. Về phần mình thì Alexei, 26 tuổi, cảm thấy nhẹ nhõm khi đến được Armenia nhưng vẫn lo lắng về khả năng bị mắc kẹt trong một cuộc chiến mới. Hồi tuần trước, nhiều ngôi làng của Armenia bị Azerbaijan dội bom. Tuy nhiên, theo anh, đối với một người đàn ông Nga, hiện tại ở Armenia vẫn an toàn hơn so với ở Moscow. Tổng cộng có gần 70.000 người Nga đã định cư ở Armenia kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh tại Ukraine. Không có số liệu về việc có bao nhiêu người đã rời đi kể từ khi căng thẳng trở lại ở vùng biên giới giữa Armenia với Azerbaijan.
Manon Chaplin, Yerevan, RFI.
Tháng 9 là tháng của nhiều bất ngờ. Việc bác bỏ một nhà nước độc lập của người Palestine gần như đã là một truyền thống trong chính sách của nhiều đời chính phủ Israel những thập niên gần đây. Hôm 22 tháng 9 vừa qua tại Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Israel, ông Yair Lapid đã gây bất ngờ với tuyên bố kêu gọi thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Cánh tả Israel đã hoan nghênh như một quyết định lịch sử, cánh cực hữu cực lực lên án. Tổng thống Hoa Kỳ thì ca ngợi đây là một hành động dũng cảm, trong lúc người Palestine thì tỏ ra rất dè dặt và cho biết chờ đợi hành động cụ thể. Đặc phái viên của RFI Sami Boukhalifa từ Jerusalem cho biết thêm.
Enfin, la paix est à l'ordre du jour, a réagi sur Twitter le chef de Meretz, un parti de la gauche israélienne.
Cuối cùng thì hòa bình cũng nằm trong chương trình nghị sự. Lãnh đạo đảng Meretz, một đảng cánh tả của Israel, đã phản ứng như trên mạng Twitter. Trong khi đó, lãnh đạo của đảng cực hữu, chủ nghĩa phục quốc do Thái giáo, đã gọi bài phát biểu của Thủ tướng Yair Lapid là một sự đầu hàng đáng hổ thẹn trước chủ nghĩa khủng bố. Phát biểu tại Liên Hợp Quốc, ông Yair Lapid khẳng định đa số người Israel ủng hộ giải pháp hai nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế, khi nêu lên khả năng này, Thủ tướng Israel chỉ đang bày tỏ một giấc mơ, bởi tại Israel, đa số cử tri bỏ phiếu cho cánh hữu. Nỗ lực trên là điều đáng khen ngợi, nhưng Yair Lapid chỉ làm thủ tướng trong giai đoạn chuyển tiếp. Tháng 6 năm ngoái, Quốc hội Israel đã giải tán và đất nước này đang chuẩn bị cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 11 tới. Không có đa số ủng hộ, ông Yair Lapid sẽ không có hậu thuẫn để thực hiện nguyện vọng tốt đẹp của mình. Dù sao, bài phát biểu của ông cũng hiện ra như một thông điệp hòa bình, trái ngược hoàn toàn với quan điểm của các thủ tướng tiền nhiệm Naftali Bennett và Benjamin Netanyahu.
Samim Bourtifa, Jérusalem, RFI.